Chư Kinh Yếu Tập Quyển 19. Mười chín La Mã, tống chung gồm 9 phần: lời dẫn, xem bệnh, chữa bệnh, sắp đặt, nhiếp niệm, mạng chung, đưa tiễn, thọ sanh và cúng tế. Số 1 nhỏ, lời dẫn. Ba cõi mênh mông, 6 đường đông đúc, tất cả các loài chúng sanh đều nhờ vào 4 đại phò trì, 5 căn tạo thành hình thể. Thế nên, khi 4 đại tích tụ thì thành thân, khi phân tán thì trở về không. Tính chất của địa, thủy, hỏa, phong đều khác nhau, mỗi mỗi giữ tính chất riêng, nhưng đều mong dung hợp. Lẽ dung hợp rất khó, vì thế cần phải điều hòa. Nếu để chống nhau thì dễ sanh rối loạn. Một đại không điều hòa thì 4 đại đều thương tổn. Như địa đại tăng thì thân thể sạm đen, da thịt bầm xanh, kết tụ khối u cứng như sắt đá. Nếu đại địa suy giảm thì toàn thân gầy yếu, liệt nửa thân, khô khan tiều tụy, mắt mờ tai điếc. Nếu thủy đại tăng thì da thịt đầy nước, không còn khí sắc, toàn thân vàng bủng, thần sắc tiều tụy, chân tay sưng phù, bàng quang căng trướng. Còn thủy đại giảm thì thân gầy gò, xương lộ, gân hiện, mạch chìm, môi và lưỡi khô khan, tai ù mũi nghẹt, ngũ tạng như thiêu đốt, chất dịch khô khan không tiết ra ngoài, lục phủ tiêu hao không thể đứng vững. Nếu hỏa đại tăng thì toàn thân bức rứt, nóng như lửa đốt, mụn nhọt sưng tấy, vết thương lở loét, máu mủ chảy tràn, xông mùi hôi thối. Còn hỏa đại giảm thì thân thể gầy yếu, lục phủ ngũ tạng lạnh tanh, khí lành ngưng tụ nơi ngực, miệng như ngậm sương, mùa hạ nóng bức, lại mặc áo da nhiều lớp vẫn không thấy ấm, ăn uống không tiêu, lại thường nôn mửa. Nếu phong đại tăng thì khí đầy, ngực tức, lục phủ dạ dày không thông, tay chân chậm chạp, yếu ớt, tê đau. Còn phong đại giảm thì thân thể gầy yếu, sức lực mong manh như sợi chỉ, chuyển động mệt mỏi, hơi thở như ngắn lại, ho hen nôn ọe, khó nuốt bụng đầy, lưng gù trong tim lạnh giá, cổ họng, gân mạch sưng phù. Các bệnh như thế đều do 4 đại tăng hoặc giảm thất thường mà sanh ra. Hễ một đại tăng hoặc giảm thì 3 đại kia đều khổ, dần dần phát bệnh gây ra phiền não. 4 đại chống nhau thì lục phủ khó điều hòa, bởi vì đời trước gieo nhân ác, nay gặp quả báo khổ lại không biết hổ thẹn, chẳng biết ân nghĩa, luôn theo 4 mùa chu cấp những thứ cần dùng, ngày đêm nuôi dưỡng, thân này chưa từng biết ơn, chu cấp thiếu thốn một chút, liền sanh bệnh khổ. Đã biết thân này vô ân thì đâu cần lao nhọc nuôi dưỡng, dẫu chu cấp cho thân thức ăn ngon mặc đẹp, cuối cùng nó cũng trở thành phẫn uế. Mục đích ăn uống là để giúp thân trừ đói khát, hoàn toàn không vì thân. Nếu cứ tiếp tục chất chứa như vậy, chỉ làm nhọc tâm ta, bỏ phế việc tiến tu đạo nghiệp. Thân này thật là vật chứa khổ, năm ấm như bình gốm, dễ vỡ khó giữ, tan nhanh như bọt nước. 4 đại không thật thường chống trái nhau, năm ấm gá nương sanh nhiều phiền não. Lại chúng ta sanh làm người ở đời năm trượt này, nhận chất huyễn làm thân, ở trong cảnh lo sợ. Cõi u minh có vô lượng quỷ thần, giống loài vô kể, không sao tính hết, hoặc nương vào phòng xá, am miếu, núi gò. Hễ ở đâu có hiển linh, thảy đều đến cầu thỉnh, khiến cho tinh thần u tối, thần thức mịt mờ, ngủ hay thức lòng đều sợ hãi. Tất cả đều mong khi gặp nguy hiểm mà nhiếp niệm, không đợi xưng ba lần danh hiệu Phật liền được bình an, đâu nhọc niệm ngàn biến. Cầu cho thánh đạo rộng lớn, đầy đủ oai quang, để làm lợi lạc quần sanh, không ai bị não hại. Sau đây là lời thật đáng ghi, bằng chứng được trình bày. Số 2 nhỏ, chăm sóc người bệnh. Còn là phàm phu thì ai mà không bệnh? Vì có báo thân nên thường bị bệnh tật, hoặc có người bỏ tục xuất gia, một mình ở nơi vắng vẻ, hoặc có người nghèo bệnh, già yếu, không nơi nương tựa. Nếu không chăm sóc thì họ nhờ cậy vào đâu? Cho nên, trong luật tứ phần, Đức Phật dạy, từ nay trở đi, phải có người chăm sóc nuôi bệnh. Nếu muốn cúng dường ta, trước phải cúng dường người bệnh. Cho đến đi trên đường, gặp người trong năm chúng xuất gia bị bệnh, Đức Phật dạy phải ở lại chăm sóc. Nếu người nào gặp mà bỏ đi thì bị kết tội. Tâm của các Đức Phật lấy đại từ bi làm thể, thực hành đúng theo lời dạy của ta, tức là thể hiện tâm Phật vậy. Như luật Tăng Kỳ ghi rằng, nếu đi trên đường gặp người trong năm chúng xuất gia bệnh thì phải tìm xe trở về chăm sóc, cúng dường đúng như pháp, cho đến khi người ấy chết cũng nên hỏa táng, chôn cất, không được bỏ rơi. Có 9 trường hợp dẫn đến chết oan. 1. Biết thức ăn không tốt mà vẫn ăn. 2. Ăn không chừng mực. 3. Thức ăn chưa tiêu mà lại ăn tiếp. 4. Thức ăn chưa tiêu mà muốn cho ra. 5. Thức ăn đã tiêu nên cho ra mà ép giữ lại. 6. Thức ăn không hợp với bệnh. 7. Thức ăn hợp với bệnh nhưng ăn không chừng mực. 8. Lười biếng. 9. Không có trí tuệ. Như trong Kinh Dược Sư cũng có nói 9 thứ chết oan. Lại nữa, Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có 5 lý do mà người chăm sóc khiến bệnh nhân không lành. 1. Không biết phân biệt thuốc tốt. 2. Lười biếng. 3. Thường sân giận và ham ngủ nghỉ. 4. Vì tham cầu ăn mặc mà chăm sóc người bệnh. 5. Không chăm sóc đúng, cũng không nói chuyện với người. Nếu ngược lại 5 lý do này, thì bệnh mau lành. Trong Kinh Thiện Sanh, Đức Phật nói kệ khen rằng, người chăm sóc bệnh nhân phải xẻ chia nỗi khổ, thiện ác có báo ứng, như gieo nhân gặt quả, Đức Thế Tôn là cha, các kinh giáo là mẹ, đồng học là anh em, do đây mà giải thoát. Lại nữa, Kinh Pháp Cú Dụ ghi rằng, ngày xưa có một nước tên Hiền Đề, bấy giờ có một vị tỳ kheo trưởng lão mắc bệnh đã lâu, thân thể gầy yếu, dơ bẩn, nằm ở tinh xá Hiền Đề, không người chăm sóc. Đức Phật dẫn 500 tỳ kheo đi đến chỗ ấy. Ngài bảo các tỳ kheo thay nhau chăm sóc và lo cơm cháo thuốc men cho tỳ kheo bệnh. Nhưng khi ngửi thấy mùi hôi, các vị ấy đều sanh tâm khinh rẻ. Đức Phật liền sai Đế Thích lấy một chậu nước ấm đến. Ngài dùng tay kim cương tắm rửa cho vị tỳ kheo bị bệnh kia. Khi ấy, mặt đất bỗng nhiên chấn động, bầu trời rực sáng, mọi người đều kinh sợ. Quốc vương cùng vô số thần dân, trời rồng quỷ thần kéo đến, cúi đầu đảnh lễ và bạch Phật. Bạch Đức Thế Tôn, Ngài là đấng chí tôn trong ba cõi không ai sánh bằng, đạo đức đầy đủ, tại sao phải hạ mình tắm cho tỳ kheo bệnh kia? Đức Phật bảo, Như Lai sở dĩ xuất hiện ở đời, chính là vì những người nghèo cùng khốn khổ không nơi nương tựa này. Nếu ai chăm sóc nuôi dưỡng đạo nhân sa môn bệnh tật, những kẻ bần cùng và người già cô độc sẽ được phúc vô lượng, sự mong cầu được như ý, cuối cùng sẽ đắc thánh đạo. Vua lại bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, vị tỳ kheo này đời trước tạo tội gì mà bị bệnh hành hạ nhiều năm chữa mãi không lành? Đức Phật bảo, ngày xưa có vị vua tên Ác Hạnh, thi hành chánh sách rất bạo ác. Vua sai một người có sức mạnh là Ngũ Bá thi hành hình phạt đánh người. Ngũ Bá mượn uy quyền của vua mà tung hoành. người sắp bị phạt roi. Nếu mang nhiều của cải lo lót thì ông ta đánh nhẹ, ai không có thì bị đánh nặng. Do đó cả nước vô cùng lo sợ. Bấy giờ có một hiền giả bị người mưu hại nên phải chịu đòn roi. Hiền giả kia nói với Ngũ Bá: "Tôi là đệ tử Phật, vốn không có tội, bị người hãm hại, xin ông tha thứ." Ngũ Bá nghe nói đệ tử Phật nên đánh nhẹ tay, roi không chạm vào thân. Sau khi Ngũ Bá mạng chung, đọa vào địa ngục, bị tra khảo đánh đập đau đớn muôn lần. Tội địa ngục hết lại đọa làm súc sanh, thường bị đánh đập trong hơn 500 kiếp. Khi tội báo ở loài súc sanh hết thì sanh làm người, thân thường bị bệnh khổ. Quốc vương lúc ấy nay chính là Điều Đạt, Ngũ Bá là Tỳ Kheo Bệnh Đây, người hiền lúc ấy là ta. Do đời trước Ngũ Bá tha cho ta đánh roi không chạm vào thân, nên hôm nay đích thân ta tắm rửa cho ông. Người tạo thiện hoặc ác thì họa phúc sẽ báo ứng, dù sống hay chết cũng không tránh khỏi. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: "Đánh đập người lương thiện, vọng cho là không tội, thật tội gấp 10 lần, họa đến không thể cứu, sống chịu nhiều khổ đau, thân thể không vẹn toàn, bệnh tật bất ngờ đến, tâm ý luôn sợ hãi, bị mọi người chê cười, hoặc chịu nạn quan quyền, tài sản bị tiêu hao, quyến thuộc phải chia lìa, nhà cửa bị lửa thiêu, chết đọa vào địa ngục. Đây chính là 10 tội." Tỳ Kheo Bệnh khi nghe Đức Phật nói kệ này và việc kiếp trước, liền dốc lòng tự trách, nên bệnh tật tiêu trừ, liền chứng quả A-La-Hán. Vua nước Hiền Đề suốt đời thực hành theo bài kệ, nên chứng quả Tu Đà Hoàng. Kinh Thiện Sanh ghi rằng, người chăm sóc bệnh nhân không nên sanh buồn chán. Nếu mình không có tài vật thì ra ngoài xin, nếu xin không được thì vay mượn vật Tam Bảo, đến khi lành bệnh phải trả lại gấp 10 lần. Lại nữa, Ngộ Bách Vấn Sự ghi rằng, người chăm sóc bệnh lấy vật của người bệnh cho một người bệnh khác mà không hỏi trước, hoặc hỏi mà người bệnh ấy giận trách thì không được dùng. Nếu đã lấy nên trả lại, không trả thì phạm trọng tội. Luật Tứ Phần ghi rằng, chăm sóc người bệnh phải có 5 đức tính. 1. Biết những thức ăn mà người bệnh dùng được và không dùng được, nên cho dùng những món có thể ăn được. 2. Không nhờm gớm khi người bệnh đại tiểu tiện, khạc nhổ, nôn mửa. 3. Có lòng thương xót, không vì cầu ăn mặc mà chăm sóc người bệnh. 4. Luôn chăm lo thuốc men cho người bệnh, đến lúc họ lành bệnh hoặc mạng chung. 5. Luôn thuyết pháp, khiến cho tâm người bệnh hoan hỷ, chính mình cũng tăng trưởng pháp lành. Số 3 nhỏ, chữa bệnh. Phàm là người thì có thân thể ngũ tạng, khi thức khi ngủ, hơi thở ra vào, tinh khí vận chuyển. Nếu lưu thông thì khí huyết tuần hoàn, vượng thì tạo thành khí sắc, phát thì thành âm thanh. Đây là lẽ thường tình của con người. Dương thì thuộc tinh thần, âm thì thuộc hình sắc. Tất cả mọi người đều giống nhau. Đến khi không điều hòa, nếu khí huyết nóng thì phát nhiệt, ngược lại thì phát hàn. Kết tụ thì thành khối u, ngăn trệ thì sanh ra ung thư, lưu chuyển nhanh thì hồi hộp, lo sợ, cạn kiệt sanh ra nóng bức. Cho nên, người thầy thuốc giỏi dùng kim châm dắt dẫn tinh khí, dùng thuốc tốt để cứu chứng bệnh. Còn thánh nhân dùng chí đức để điều hòa, dùng việc thế gian để làm lợi ích, cho nên trừ được bệnh của thân, tiêu được mối họa trong trời đất. Kinh Tăng Nhất A Hàm ghi rằng, bấy giờ Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, có 3 căn bệnh lớn, bệnh phong, bệnh đàm và bệnh lạnh. Nhưng cũng có 3 loại thuốc hay để chữa trị. 1. Nếu bệnh phong thì dùng ván sữa làm thuốc và thức ăn. 2. Nếu bệnh đàm thì dùng mật làm thuốc và thức ăn. 3. Nếu bệnh lạnh thì dùng dầu làm thuốc và thức ăn. Tỳ kheo cũng có 3 mối họa lớn như thế: tham dục, sân hận và ngu si. cũng có ba loại thuốc tốt để đối trị. Một, đối với bệnh tham dục, nên dùng pháp bất tịnh đối trị và tư duy về pháp đó. Hai, đối với bệnh sân hận, nên dùng tâm từ đối trị và tư duy về pháp đó. Ba, đối bệnh ngu si, dùng trí tuệ đối trị và quán xét pháp nhân duyên sinh. Lại nữa, luận trí độ ghi rằng, Bát Nhã Ba La Mật có thể diệt trừ tận gốc 84.000 căn bệnh. 84.000 căn bệnh này đều do bốn bệnh khởi lên tham sân si. Bốn bệnh này mỗi mỗi có 21.000 căn bệnh. Quán bất tịnh để trừ 21.000 phiền não tham dục. Quán từ bi để trừ 21.000 phiền não sân hận. Quán nhân duyên để trừ 21.000 phiền não ngu si. Dùng chung các phương pháp trên để trừ 21.000 phiền não gồm cả tham sân si. Giống như viên minh châu có thể trừ bóng tối, cũng vậy Bát Nhã Ba La Mật có thể trừ phiền não ba độc. Số 4 nhỏ, sắp đặt. Luận rằng, nhà tam giới vốn là nơi chứa tứ đại, cảnh của lục trần, là chỗ trú của năm ấm, do vọng tưởng dối tạo, điên đảo giao xen, khiến cho muôn thứ khổ tranh nhau trói buộc, trăm mối lo cùng hội tụ. Nay quả báo đã chín mùi, mạng sống như đèn trước gió, nhưng chúng sanh cứ tham đắm, đến chết cũng không tỉnh ngộ. Lo sợ nếu chúng sanh ở mãi một nơi, thì mến tiếc của cải, lưu luyến quyến thuộc, nên Đức Phật dạy thay đổi chỗ ở, khiến cho họ sanh tâm nhàm chán, biết sự vô thường sắp đến mà khởi tâm chánh niệm. Luật Tăng Kỳ ghi rằng, nếu vị đại đức bệnh, nên chọn căn phòng tốt, thoáng mát, để tăng ni Phật tử đến thăm hỏi, kết thiện duyên. Người chăm sóc bệnh, mỗi ngày phải đốt hương đèn, rải nước thơm trên đất để đón tiếp khách. Bức tranh ở chùa Kỳ Hoàng tại Tây Vức có tả: góc tây bắc của chùa, hướng mặt trời lặn là viện vô thường. Nếu có người nào bệnh thì sắp đặt cho nghỉ trong đó. Phần nhiều họ sanh tâm buồn chán bỏ đi, chỉ còn một vài người ở lại. Trong căn nhà ấy có đặt pho tượng Phật đứng, sơn nhũ vàng, xoay mặt về hướng đông. Phải nên đặt người bệnh ngồi đối diện trước tượng. Nếu người bệnh quá yếu thì cho nằm xuống, xoay mặt về hướng tây, quán tướng hảo của Phật. Trong tay pho tượng cầm lá phan năm màu, bảo người bệnh nắm dưới lá phan, nghĩ đến việc vãng sanh tịnh độ. Người bệnh ngồi ở đó, dù có đại tiểu tiện, Thế Tôn cũng không cho là dơ bẩn. Vì cõi này vốn là uế trược, nhưng Ngài vẫn đến tiếp độ chúng sanh hạ căn. Huống gì, nay đối với người sắp mạng chung, Phật đâu thể bỏ họ được. Tùy theo người bệnh thích cảnh giới nào mà sắp đặt tượng Phật A-di-đà, hoặc Phật Di-lặc, Phật A-súc, Bồ-Tát Quán Âm, v.v. như trước, rồi luôn đốt hương, rải hoa cúng dường, khiến cho người bệnh phát tâm bồ đề. Số 5 nhỏ, nhiếp niệm. Ba cõi chẳng thật có, năm ấm đều không, nhưng vọng khởi bốn đảo mười triền cùng nhau hòa hợp. Bốn đảo là phàm phu không biết tướng chân thật của cõi mê, nên đối với sự vô thường của thế gian, chấp là thường. Đối với các khổ, chấp cho là vui. Đối với vô ngã, cho là ngã. Đối với bất tịnh, cho là tịnh. Mười triền là mười thứ phiền não do nương vào tham sân si mà khởi, tương ưng với tâm nhiễm ô, tạo ra ác hạnh, trói buộc chúng sanh trong sanh tử. Đó là vô tàm, vô quý, tật, sang, hối, miên, điều cử, hôn trầm, phẫn, phú. Tất cả như điện chớp, vạn kiếp thoáng qua chỉ trong chốc lát, thân già như giếng khô dễ mất, trăm năm vụt nhanh như gãy móng tay, cứ theo mãi đường mê, chẳng biết lối về. Không biết thân bảy thước nhỏ bé này là giả tạm, tai mắt luôn duyên theo ngoại cảnh, suốt ngày nói suông, đã không nơi nương tựa, không ai cứu giúp, mà còn không tin nhận. Một khi bỏ thân mạng này rồi, thì không hẹn ngày làm người trở lại. Vì thế, phải tự phản tỉnh thương cho chính mình, gặp nguy hiểm mà nên tu tập. Luật Thập Tụng ghi rằng, người chăm sóc bệnh phải tùy thuận người bệnh, nên khen ngợi việc tu học của vị ấy ngày trước, không được chê bai mà làm lui sụt tâm tốt ban đầu của họ. Luật Tứ Phần ghi rằng, người chăm sóc bệnh nên thuyết pháp cho người bệnh nghe, khiến họ sanh tâm hoan hỷ. Luận Tỳ Ni Mẫu ghi rằng, nếu người bệnh không nghe lời của người chăm sóc làm trái ý người bệnh, cả hai đều mắc tội. Kinh Hoa Nghiêm có bài kệ nói về người bệnh lúc sắp mạng chung. Thấy ánh sáng kia là thấy Phật, ánh sáng khai ngộ người lâm chung. Niệm Phật tam muội sẽ thấy Phật, sau khi bỏ thân sanh cõi Phật. Khuyên người lâm chung nên niệm thiện, an trí tôn tượng bảo chiêm ngưỡng. Lại khuyên người bệnh hãy quy y, nhân đây thấy được hào quang Phật. Giải thích: như trước đã dạy, mang kinh tượng đến nơi người bệnh, viết rõ tên kinh và danh hiệu của tượng, rồi đọc lên cho người bệnh nghe. Kế đó, bảo người bệnh mở mắt ra nhìn, giúp cho họ tỉnh táo và thỉnh người có đức độ đọc tụng kinh điển Đại Thừa, khen ngợi tán dương, treo tràng phan bảo cái, rải hoa khắp trước mắt, xông hương vào mũi và thường nói lời hay, không truyền lời ác. Do lúc sắp mạng chung, người bệnh thấy nhiều cảnh ác hiện ra mà không thể vững chí dẹp trừ. Vì thế, người chăm sóc bệnh phải tìm cách khéo léo để khuyên nhủ, khiến cho niệm niệm nối tiếp trong từng sát na không gián đoạn. Nhờ vào phúc lực này, người bệnh có thể phát ý niệm vãng sanh tịnh độ. Luận Đại Trí Độ ghi rằng, lúc sống làm việc thiện, đến khi gần chết lại khởi niệm ác, thì liền sanh vào đường dữ. Lúc sống tạo nghiệp ác, nhưng khi gần chết khởi niệm thiện, thì được sanh lên cõi trời. Kinh Duy Ma ghi rằng, nhớ đến phúc của mình đã tu và nghĩ đến đời sống thanh tịnh. Kinh Chánh Pháp Niệm ghi rằng, nếu người giữ giới phục vụ người bệnh phá giới mà không cầu báo đáp, tâm không biết chán, người ấy lúc mạng chung sanh lên cõi trời Phổ Quang, tha hồ hưởng thụ năm món dục. Lại nữa, Luận Vãng Sanh ghi rằng, nếu thiện nam tử, thiện nữ nhân tu năm niệm môn thành tựu rốt ráo, sẽ được vãng sanh về cõi Cực Lạc, thấy Đức Phật A Di Đà. Năm môn là lễ bái, khen ngợi, phát nguyện, quán xét và hồi hướng. Kinh Tùy Nguyện Vãng Sanh ghi rằng, Đức Phật bảo Bồ Tát Phổ Quản, nếu bốn chúng nam nữ đến ngày sắp mạng chung phát nguyện sanh về cõi Phật trong mười phương, thì quyến thuộc trước phải tắm rửa thân thể, mặc áo sạch sẽ, đốt các hương thơm, treo tràng phan bảo cái ca ngợi tam bảo, đọc tụng kinh điển, nói pháp nhân duyên thí dụ cho người bệnh nghe, lại dùng lời lẽ khéo léo diễn nói nghĩa vi diệu của kinh, như các hành đều là khổ không, chẳng phải thật, do bốn đại giả hợp. Thân thể như cây chuối không bền chắc, lại như điện chớp không thể dừng lâu. Cho nên, nói sắc thân không thể tươi trẻ mãi, mà cũng sẽ hủy hoại. Chỉ có thành tâm siêng năng học đạo, mới được thoát khổ và điều mong cầu đều như ý. Số 6 nhỏ, mạng chung. Bốn đại là đồ chứa chất độc, đầy dẫy dơ uế. Sáu tên giặc là bọn chủ cuồng loạn, luôn tham đắm ngoại cảnh, không có ngày lội ngược dòng sanh tử, mà cứ chuyển theo thế tuần hoàn của nó. Thậm chí, có người chia bớt một mảnh vải để làm lợi ích chúng sanh cũng tiếc, bớt một bữa ăn để tiếp tế lương thực cho người khác cũng không chấp nhận, nên chìm đắm trong sanh tử, chấp chặt pháp hữu vi. Vì điều đó mà các đức Phật châu mày, Bồ Tát tuôn lệ. Trộm nghĩ, những người giàu sang tôn quý ở đời, khi cha mẹ mạng chung, bày ra nhiều lễ nghi tống tán, giết nhiều sanh mạng, nhóm họp họ hàng, thết đãi quan khách, chỉ vì cầu danh tiếng hiện tại mà không tránh nghiệp nhân, hoặc sợ người ngoài chê cười mà không làm theo chánh pháp. Cho nên, cha chết vì việc làm này khiến tội khổ chất chồng, mẹ mất càng thêm nhiều nỗi lầm than. Vì thế, họ trôi lăn trong ba cõi, ở mãi nơi sáu đường. Thật là bốn nẻo dễ vào, muôn kiếp khó thoát ra. Đau xót thay cho vong linh của người mẹ hiền cha kính, xót xa thay sự báo đáp bằng việc ác của người con bất hiếu. Hạn hán kéo dài, ắt mong được mưa thấm ướt. Dịch bệnh nhiều, hẳn phải nhờ đến thuốc của lương y. Cha mẹ đã là phàm phu, đâu thể không tạo nghiệp ác. Nếu không diệt nhân của tội, thì nghiệp báo khó trừ. Nếu không nhờ vào phúc đức thù thắng, thì quả vui làm sao có được. Giá như lúc sắp mạng chung mà phát nguyện đưa vào an táng trong rừng Thi Đà, mong giúp loài cầm thú trừ đói khát, tiền của đem tu tạo công đức, thì sẽ tránh khỏi mối nợ đời sau. Trong kinh Thập Nhị Phẩm Sanh Tử, Đức Phật dạy về người chết có 12 phẩm. 1. Vô dư, bậc A-la-hán không còn chấp trước. 2. Độ ư, bậc A-na-hàm không còn sanh trở lại. 3. Hữu dư, bậc Tư-đà-hàm sau khi qua đời sẽ sanh trở lại. 4. Học độ, bậc Tu-đà-hoàng thấy được lý đạo. 5. Vô khi, người hướng đến bát bối. 6. Hoan hỷ, tu hành nhất tâm. 7. Sát sát, người phá giới. 8. Hối, hàng phàm phu. 9. Hoạnh tử, người khổ cô đơn. 10. Phượt trước, loài súc sanh. 11. Thiêu trước, chúng sanh ở địa ngục. 12. Cơ khát, ngạ quỷ. Tỳ kheo nên biết rõ các điều này, chớ nên buông lung. Lại nữa, kinh Tịnh Độ Tam Muội ghi rằng, nếu người tạo nghiệp thiện hoặc ác, được sanh lên trời hay đọa địa ngục, lúc sắp mạng chung, mỗi mỗi đều có người đến rước. Lúc sắp chết, họ thấy người đến đón. Nếu là người đáng được sanh lên trời, thì thấy chư thiên cầm y phục của trời và trỗi âm nhạc đến rước. Còn người đáng sanh vào phương khác, thì thấy người tôn quý nói lời hay. Nếu người tạo nghiệp ác bị rơi vào địa ngục, sẽ thấy binh sĩ cầm đao kiếm, mâu kích đến vây quanh mình. Cảnh tượng mỗi người trông thấy đều khác nhau. Khi ấy, miệng họ không nói được, tùy theo nghiệp đã tạo mà thọ quả báo. Phép trời bình đẳng không xử oan ai, theo nghiệp đã tạo mà trị. Kinh Hoa Nghiêm ghi rằng, người sắp mạng chung, thấy thân trung ấm hiện ra. Nếu tạo nghiệp ác, sẽ thấy chịu khổ trong ba đường ác, hoặc thấy vua Diêm La cầm các binh khí bắt tội nhân dẫn đi, hoặc nghe tiếng rên xiết đau khổ. Nếu tạo nghiệp thiện, thấy những việc thù thắng như cung điện cõi trời, các kỹ nữ trang sức rực rỡ, nô đùa vui vẻ. Kinh Pháp Cú Dụ ghi rằng, ngày xưa Đức Phật ở tại Tinh Xá Kỳ Hoàng, thuyết pháp cho trời và người nghe. Bấy giờ có vị trưởng giả sống ở bên đường gần Tinh Xá. Ông rất giàu, của cải vô số, nhưng chỉ có một người con trai vừa tròn 20 tuổi, mới cưới vợ chưa được 7 ngày. Hai vợ chồng rất thương yêu nhau. Vào tiết xuân tháng 3, hai vợ chồng muốn đến vườn sau ngắm cảnh dạo chơi. Trong khu vườn ấy có một cây táo lớn trổ hoa rất đẹp. Người vợ muốn có hoa đó mà không ai hái giúp, nên người chồng leo lên cây. Mới bước ra một cành nhỏ thì cành gãy rơi xuống đất chết. Cả nhà ông trưởng giả chạy đến, ông kêu gào khóc lóc thảm thiết, ngất xỉu một hồi lâu mới tỉnh lại. Mọi người nghe thấy đều đau lòng. Sau khi tẩn liệm xong đưa về nhà mà mọi người vẫn còn khóc mãi không thôi. Bấy giờ Đức Thế Tôn thương xót họ ngu muội nên đến hỏi thăm và an ủi. Cả nhà ông trưởng giả trông thấy Đức Phật xúc động buồn thương, đảnh lễ và trình bày hết nỗi khổ đau. Đức Phật bảo, thôi đừng khóc nữa, hãy lắng lòng nghe pháp. Vạn vật đều vô thường, không thể bền lâu, có sanh thì có tử, tội và phúc theo nhau. Người con này chết đi khiến ba nơi đều khóc lóc, sầu thương không kềm chế được. Rốt cuộc nó là con ai? Ai là cha mẹ của nó? Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: mạng như hoa trái chín, luôn lo sợ rụng rơi. Sanh ra ắt có khổ, có ai không chết đâu. Từ đầu ưa ái dục, mong được gá vào thai. Thọ thân như điện chớp, ngày đêm chuyển không dừng. Thân này là vật chết, tinh thần vốn vô hình. Thân chết rồi lại sanh, tội phúc không tan mất. Trước sau chẳng một đời, do si ái dài lâu, tự mình thọ khổ vui, thân chết thần không mất. Trưởng giả nghe kệ rồi, tâm ý thông suốt, không còn lo buồn, quỳ xuống bạch Phật: bạch Đức Thế Tôn, đứa con này kiếp trước tạo tội gì mà nay đang khỏe mạnh lại bị chết yểu? Cúi xin Đức Thế Tôn dạy cho con biết. Đức Phật bảo: ngày xưa có một đứa bé cầm cung tên đến chơi ở chỗ cây thần, bên cạnh cũng có ba người đứng xem. Trên cây có một con chim sẻ, đứa bé muốn bắn. Ba người kia khuyến khích: nếu có thể bắn trúng con chim đó, người là đứa bé giỏi nhất thế gian. Nghe nói thế thích quá, nó liền giương cung bắn. Chim bị trúng tên chết. Ba người kia cùng nhau cười vui hùa theo đứa bé, rồi mỗi người đi một nơi. Trải qua nhiều kiếp trong sanh tử, sanh vào nơi nào cũng tụ hội mà thọ tội. Trong đó, một người có phúc, nay ở cõi trời. Một người sống dưới biển làm Long Vương. Một người nữa nay chính là ông trưởng giả vậy. Ngày trước đứa bé này sanh lên làm con của trời, cuối cùng rơi trên cây xuống chết. Sau đó sanh xuống biển làm con của Long Vương. Vừa mới sanh ra bị chim đại bàng cánh vàng chúa bắt ăn thịt. Hôm nay ba nơi ấy đều khóc lóc buồn thảm không thể tả xiết. Ba người này vì đời trước giúp vui cho đứa bé nên phải chịu quả báo như thế. Bấy giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ: thần thức đến ba cõi, thiện ác sanh ba nơi, đến đi trong âm thầm, chỗ sanh như tiếng vang. Cõi dục, sắc, vô sắc, thảy do nhân đời trước, gieo nhân như hình tượng, cảm quả như bóng hình. Trưởng giả nghe Đức Phật nói kệ rồi, tâm ý thông suốt, cả nhà vui vẻ, đắc quả Tu Đà Hoàng. Luật tứ phần ghi rằng, bấy giờ Đức Thế Tôn vì làm lợi ích cho chúng sanh sắp mạng chung mà nói kệ rằng: tất cả sẽ về không, lên cao sẽ phải rơi, có sanh phải có chết, thân mạng đều vô thường, chúng sanh đọa rất nhiều, thảy đều là hữu vi, tất cả các thế gian đều phải có già chết, chúng sanh là pháp thường, đời đời đều phải chết. Tùy theo nghiệp đã tạo, tội phúc có quả báo, nghiệp ác